Hôm nay chúng ta sẽ thay đổi chương trình một chút ha, mà chúng ta live stream vào sáng ngày thứ bảy để cho một số các anh chị buổi tối bận thì có thể lâu lâu thay đổi không khí tham gia live, coi live chung cùng John Partner, thay vì chúng ta phải coi coi nguội lại trên trong các link của YouTube cũng như là của Facebook. Và hôm nay thì là một trong những chương trình đầu năm, và chúng rất vui là được tiếp tục đồng hành chia sẻ cùng tiến sĩ Ngô Công Trường, một trong 40 chuyên gia xuất sắc nhất của Hiệp hội Chất lượng Mỹ Hoa Kỳ. Và chắc là cũng cũng có thông tin rồi, thì rất là vui khi năm nay tiến sĩ Ngô Công Trường sẽ được đại diện cho các chuyên gia Việt Nam có hai phiên trình bày tham luận tại hội nghị ASQ toàn cầu vào tháng 5 tại San Diego, trước sự tham dự của rất nhiều các chuyên gia trên thế giới về các lĩnh vực chuẩn hóa, về operational excellence, cũng như các chuyên gia đến từ các ngành hiện nay rất được quan tâm, như là về AI, như là về xe hơi tại Hiệp hội Chất lượng Hoa Kỳ. Xin chào tiến sĩ Ngô Trường ạ.
Dạ rồi, xin chào anh Trung, xin chào tất cả các anh chị đã tham gia cái buổi livestream ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta đổi gió một xíu ha. Thì như các anh chị đã biết thì Trường rất là vinh dự đồng hành cùng với lại một người bạn quen thuộc là thạc sĩ Nguyễn Thế Trung, hiện nay đang là CEO của John Partners. Năm nay thì cũng là năm anh Trung cũng rất là vinh dự có cái cơ hội để chia sẻ làm speaker tại diễn đàn WCQI của ASQ. Thì năm nay anh Trung cũng là một trong những speaker người Việt Nam. Thì bên cạnh Trường thì anh Trung là người Việt Nam thứ hai là speaker ở ASQ, thì đây chính là niềm vinh dự của cộng đồng người Việt Nam. Thì hy vọng sắp tới sẽ có nhiều anh chị sẽ là diễn giả của các cái sự kiện lớn như là ASQ, như là SCC tại Mỹ. Thì chắc hỏi nhanh một chút, thì chắc là từ Tết tới giờ mới tham gia livestream lại. Thì anh Trung cũng mới vừa quay trở lại Việt Nam sau cái chuyến đi SCC conference vừa rồi. Thì trong cái đợt conference vừa rồi thì anh Trung đã gặp rất nhiều cái người chủ doanh nghiệp làm franchisor lớn trên thế giới, cũng như các chuyên gia về franchise toàn cầu. Tại vì là có một trải nghiệm khó quên là chúng ta cùng nhau đi một chuyến tàu, đúng không? Từ Miami qua Bahamas, rất nhiều chuyên gia. Anh Trung có thể chia sẻ một chút về cái cảm nghĩ cũng như cái feeling của mình trong cái chuyến đi đó, hay là có cái điều gì ấn tượng nhất đối với anh Trung có thể chia sẻ cho quý vị khán giả ngày hôm nay, đúng không?
Chắc điều ấn tượng nhất thì có thể là nó chưa liên quan lắm đến business ha. Rồi, thật ra một điều ấn tượng nhất là đầu tiên là cái độ tuổi của các chuyên gia bên Mỹ thì thực ra nó hơi hơi cao so với anh em Việt Nam. Chúng nghĩ này cũng phù hợp thôi. Thì Việt Nam mình cũng là đang là dân số trẻ nên thường các hội thảo, diễn đàn để các mọi người thấy như rất nhiều người chắc tầm 30, 40 là ok rồi. Còn còn FTC thì rất nhiều anh chị là các chuyên gia là rất là lớn tuổi, năm năm mấy 60 tuổi, thậm chí hơn nữa cũng cũng có. Và tất nhiên là họ mang lại cái nguồn năng lượng rất tích cực nha mọi người. Mặc dù nhìn thì hơi hơi lớn tuổi một chút nhưng mà cảm giác cái năng lượng tỏa ra từ cái các anh chị chuyên gia FCC thì rất là trẻ, rất là năng động. Điểm thứ hai là ấn tượng là những cái hệ sinh thái về franchise tại tại Hoa Kỳ hiện giờ họ phát triển rất là tốt. Thì đó là một trong những lý do mà những con số rất ấn tượng tại các franchisors họ tăng tới 500-600 cái điểm franchisees mới trong năm 2023. Chúng nghĩ rất là ấn tượng. Đúng không ạ? Chúng cũng chia sẻ một số thông tin liên quan đến về nhượng quyền trong cho các từ, trong nhóm VSI ha. Thì mọi người cũng thấy là rất là khó để một cái chuỗi tăng trưởng nhanh như vậy. Và khi mà chuyển qua mô hình franchise thì người ta tăng rất nhanh và thực sự nó đem lại rất là nhiều cái cơ hội đầu tư cũng như là công việc làm mới. Khi mà một cái mô hình mới chúng ta có cái tốc độ tăng trưởng nhanh như vậy. Thì là hai điểm, chúng nghĩ là hai điểm ấn tượng nhất trong cái chuyến đi vừa rồi. Tất nhiên, ngoài ra thì còn có rất nhiều kỷ niệm vui được gặp gỡ, được chia sẻ với các anh chị là chủ các doanh nghiệp bán nhượng quyền franchisors. Một trong những cái điểm rất hay của cái chương trình này là họ cho chúng ta cơ hội tiếp xúc rất nhiều chủ doanh nghiệp ha. Và đúng phong cách Mỹ là một người chỉ có 5 phút để pitching thôi. Nên là franchise nào mà tận dụng được 5 phút đó pitching thì sẽ thu hút được rất nhiều sự quan tâm của những người tham dự. Rồi và hôm nay quay lại sau thời gian gọi là nghỉ Tết thì hôm nay chúng ta có một chủ đề xem thử xem là năm nay chúng ta sẽ có những cái cơ hội gì, chuẩn bị những cơ hội gì cho cái thời gian sắp tới, cả về cái hướng cá nhân của chúng ta cũng như là hướng của doanh nghiệp mình cho những cái xu thế vừa rồi. Thì nếu mà nói năm 2023 là một trong những năm phát triển, mặc dù kinh tế hơi khó khăn ha, nhưng mà riêng cái ngành thương mại điện tử phát triển rất là mạnh. Không biết là năm 2023 các anh chị đã tận dụng được cái xu hướng này không? Khi mà các mảng retail, kể cả các chuỗi retail lớn họ đang bị đóng cửa, nhưng tổng doanh số của thương mại điện tử vẫn tăng trưởng rất nhanh. Đó thì đó là cái xu hướng của 2023 và chúng nghĩ là sắp tới cũng có. Và 2023 thì cũng có một xu hướng mà chúng ta nói rất là nhiều. là những xu hướng về AI, và AI cũng sẽ là một trong những cái xu hướng tiếp theo. Đầu tư chứng khoán thì năm 2023 thì có sự tăng trưởng lên một chút đúng không ạ? Nhưng mà vẫn chưa nhiều. Năm 2024 thì như thế nào? Bất động sản thì vẫn chưa thấy cái sự hồi phục của 2023 2024 như thế nào? Và bản thân cá nhân chúng ta sẽ chuẩn bị gì cho cái thời gian sắp tới? Chung không chắc là 2024 là hồi phục, nhưng mà đâu đó thì rồi chúng ta cũng sẽ hồi phục kinh tế đúng không ạ? Có thể là 2025, 2026 gì đấy, và chúng ta sẽ có một cái chu kỳ phát triển kinh tế tiếp theo. Và nếu các anh chị lỡ cái chu kỳ từ 2015 tới 2021, 2022 thì chắc chắn anh chị phải bắt kịp cái chu kỳ này. Và để làm chuyện đó, chúng ta để nắm bắt được cơ hội phải có sự chuẩn bị đúng không ạ? Rồi thì hôm nay chúng ta hy vọng sẽ có một số sự chia sẻ góc nhìn từ tiến sĩ Ngô Trường và cũng như Trung, và cũng rất là hy vọng mọi người sẽ có những câu hỏi, sự tương tác để chúng ta có nhiều cái sự trao đổi hay ngày hôm nay. Rồi chắc câu hỏi đầu tiên cho tiến sĩ Ngô Trường là nếu được chọn một một nhá một điểm mà tiến sĩ Ngô Trường sẽ khuyến khích các doanh nghiệp tập trung vào nhiều vào trong năm nay để đón cái cơ hội phát triển ấy, thì tiến sĩ sẽ chọn điểm gì ạ? Một thôi nha, một mới khó.
Rồi, ok. Thì trong lúc mà Trường chuẩn bị trả lời câu hỏi này thì chắc nhờ các anh chị tương tác một chút để chúng ta có thể có chuẩn bị một số cái câu hỏi ha. Rồi, hôm nay thì chúng ta livestream lại nên là các anh chị có thể chuẩn bị các câu hỏi trước, có những thắc mắc nào, tại vì là năm nay chúng ta đón làm một cái livestream và đón chào những cái cơ hội mới năm 2024. Thì đây là cái buổi chương trình livestream mà sau Tết Showbiz thì Trường với anh Trung cũng muốn chia sẻ với lại các anh chị. Thì nếu mà chiều nay thì Trường mới chia sẻ với một số anh chị liên quan tới lĩnh vực này với câu hỏi mình Trung mới hỏi. Thì nếu mà được một điều duy nhất mà chia sẻ với anh chị trong năm nay thôi, điều duy nhất thì năm nay hãy tận dụng tối đa về sức mạnh của công nghệ, đặc biệt là AI. À, thì chỉ nếu mà có một điều duy nhất mà hiện nay nó hiện lên đầu của Trường mà top of mind đó chính là cái điều đó. Thì chắc là chia sẻ với anh Trung một chút là mới ngày hôm qua, thì ngày thứ năm thì báo cáo của Nvidia nó làm thay đổi nguyên một cái thị trường, mà không những là thị trường chứng khoán Mỹ mà còn thị trường chứng khoán châu Á, tức là ngay cả Nhật Bản cũng là lần đầu tiên đạt đỉnh trong lịch sử, đúng không? Và nó thay đổi rất nhiều cái ngành nghề khác nhau. Và trong lần đầu tiên trong lịch sử thì một cái công ty về AI nó kéo nguyên một cái thị trường lên, và thứ hai nó thay đổi rất nhiều cái thị trường khác. Thì năm nay thì các doanh nghiệp phải coi AI bây giờ nó không phải là làn sóng nữa, không phải là sóng thần nữa, mà nó ngồi trước mặt mình rồi, đúng không? Và cuối năm âm lịch của mình thì OpenAI cũng kịp ra được ứng dụng Sora. Thì đó là những cái mà AI nó sẽ ứng dụng mà chúng ta thấy là ngay lập tức. Thành ra là năm nay Trường sẽ nói chung một từ là có thể ứng dụng công nghệ, và trong đó đỉnh cao là AI, thì đó là top of mind. Và với sự chia sẻ của anh Trung đầu giờ thì chúng ta có thể nghĩ đến những cái vấn đề khác bên cạnh về công nghệ, ví dụ như là chúng ta có thể nghĩ tới việc là ứng dụng nhượng quyền nè, đúng không? Đây là thời điểm là tuyệt vời để Việt Nam có thể vươn ra thế giới, và tương tự như vậy các doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới người ta có thể về Việt Nam, và chúng ta cần chuẩn bị cho việc đó. Việt Nam mình thì trong hội nghị nhượng quyền vừa rồi thì đâu đó cũng đang còn nói với nhau là Việt Nam mới là một quốc gia nôn trẻ về cái mảng nhượng quyền. Thì nếu mà anh Trung đi trong cái conference vừa rồi thấy những cái báo cáo là người ta làm nhượng quyền chắc tính bằng trăm năm, đúng không? Và tính bằng trăm năm thì chứ không phải là vài chục năm nữa, là phải gấp gấp mấy lần tuổi đời mà chúng ta đang ngồi ở đây. Thành ra đối với là Việt Nam thì đâu đó còn một rất là nôn trẻ, mình mới tính khoảng tầm 20-30 năm thì cho nó sai, nhưng thực ra mình vẫn cầm đâu đó khoảng tầm chục năm trở lại về mảng nhượng quyền. Thì đó là một cái cơ hội lớn đại dương xanh mà chúng ta có thể nhìn thấy. Thành ra trong buổi ngày hôm nay có thể chia sẻ với anh chị một số cái cơ hội mà rộng mở hơn để các anh chị có thể thay đổi một cái góc nhìn tí xíu để chúng ta tận dụng trong năm tới. Thì trong lúc mà Trường sẽ hỏi anh Trung thì chắc nhờ các anh chị ở đây mình sẽ tương tác một chút. Theo các anh chị thì năm 2024 cái nếu mà được khuyên một từ như anh Trung mới nói thì các anh chị khuyên điều gì? Thì không biết là với góc nhìn của thạc sĩ Nguyễn Thế Trung thì anh cũng đã tư vấn cho rất nhiều doanh nghiệp trong năm vừa qua, và đặc biệt năm nay thì hứa hẹn rất nhiều doanh nghiệp. Thì năm nay chắc là đi tư vấn rất là nhiều doanh nghiệp khác nhau liên quan tới lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp, và năm nay cũng nhận được rất nhiều cái order về cái việc là nhượng quyền thương hiệu. Thì không biết là nếu mà được một từ khóa giống vậy thì anh có cái từ khóa nào là top of mind trong đầu và anh muốn chia sẻ cho mọi người ạ?
Rồi, tiến sĩ Ngô Trường đã nói về AI rồi ha. Thì thực ra bản chất nha, đã chia sẻ rất là công bằng này, thì top of mind của Trung vẫn là AI thôi. Nhưng mà vì chúng ta đã nói rồi, thì Trung sẽ nói cái thứ tự thứ hai, thì Trung nghĩ là mọi người nên quan tâm, đó là về lĩnh vực về nhượng quyền. Rồi, thì nếu mọi người nhớ lại vài năm trước ha, thì phát triển chuỗi là một cái đề tài rất là hot đúng không ạ? Rất nhiều người nói về chuỗi, tôi sẽ mở chuỗi, tôi sẽ mở chuỗi. Nhà đầu tư họ cũng sẽ đầu tư vào chuỗi. và các chương trình chúng ta coi sắc tăng rất nhiều người lên kêu gọi vốn để mở chuỗi. Nhưng mà về thực tế thì trong thời gian vừa rồi nó sẽ có nhiều điểm mà chúng ta cần suy nghĩ. Thứ nhất là cái năng lực vận hành các chuỗi ở Việt Nam mình nó chưa thể nhanh như nước ngoài. Không thể trong vài năm, 5-10 năm mà chúng ta có được một cái lực lượng lao động xịn sò để giúp các anh chị vận hành những cái chuỗi hàng trăm, hàng ngàn cái địa điểm bán tại rất nhiều nơi, rất nhiều tỉnh thành, rất nhiều vùng miền khác nhau. Thì đó là cái điều thực sự là khó khăn. Điểm thứ hai là cái chuỗi nó không giúp được nhà đầu tư trực tiếp tham gia đầu tư vào một cái cửa hàng hay là một cái gì đó cho họ kinh doanh, và nó chưa mở rộng, chưa thể gọi là thu hút được nhiều cái nguồn vốn và nguồn lực của xã hội hơn. Thì thực ra khi bây giờ bắt đầu người ta hiểu nhiều hơn franchise thì khi trong quá trình chung chia sẻ, rất nhiều anh chị bắt đầu tìm hiểu đầu tư về franchise cấp độ nhà đầu tư ha. Tuy nhiên về góc độ doanh nghiệp thì cũng chưa có sự chuyển hóa nhiều, nhưng mà chúng ta nhìn đó là cái cơ hội rất là lớn nếu doanh nghiệp nào kịp chuyển hóa qua và nghĩ là cái mô hình nhượng quyền nó phù hợp với mình, giúp mình giảm áp lực vốn rất nhiều anh chị ha, giảm áp lực vốn, giảm vận hành. Tất nhiên nó sẽ chuyển đổi mô hình kinh doanh rồi, nhưng mà nó sẽ giúp cái kinh doanh, cái thương hiệu của mình, giúp cho mình phát triển mạng lưới cực kỳ nhanh. Thì đó là cái điểm chúng nghĩ là ta nên quan tâm đầu tư, tại vì nó là cơ hội rất là lớn. Chúng có chia sẻ vui đó là Úc và New Zealand là hai thị trường mà số lượng franchise trên đầu người lớn nhất thế giới. Tại vì họ đơn giản lắm, họ chả việc gì phải ngồi phát minh lại bánh xe cả. Họ đi vòng vòng, họ thấy chỗ nào ngon, ô anh nhượng quyền không, đem về. Như vậy là Úc và nhượng quyền là hai thị trường cực kỳ phát triển về Úc và New Zealand là hai thị trường cực kỳ phát triển về nhượng quyền. Rồi thì nhượng quyền hay AI thì là hai cái topic tôi nghĩ là rất là hot. Thì đầu tiên chắc quay ngược lại chút xíu ha. Vài năm trước tiến sĩ Ngô Hồng Trường, vài năm trước chúng ta nói rất là nhiều về chuyển đổi số đúng không ạ? À, chuyển đổi số rồi cái gì đó 4.0 và các thể loại. Rồi như vậy thì hiện giờ cái chuyển đổi số nó cũng đang vướng tí xíu ha. Cũng chưa thực sự là được gọi là chuyển đổi số mạnh mẽ tại Việt Nam, nhưng mà chưa kịp chuyển đổi số xong thì AI nó tới rồi. Thì theo tiến sĩ Ngô Hồng Trường, có cách nào giúp doanh nghiệp gọi là, mình hay dùng cái từ gọi là nhảy vọt hay là đi tắt đón đầu gì đó không ạ? Hay là chúng ta vẫn phải đi theo một cái lộ trình chuyển đổi số chuẩn hóa, rồi số hóa, rồi tự động hóa, rồi AI đó? Thì cái này là câu hỏi mà chúng nghĩ là rất nhiều doanh nghiệp và quan tâm.
Rồi, cảm ơn Trung. Thực ra là tới thời điểm này nếu mình nói về chuyển đổi số thì chắc là nghe cũng chán rồi đúng không? Thì ở Việt Nam mình chắc là nói cái này nhiều lắm rồi. Thì với lại sự phát triển của công nghệ và tất cả mọi người đang nhìn nhận hiện nay thì chắc là không cần nói nhiều về chuyển đổi số rồi. Cái việc chuyển đổi số là bắt buộc phải làm rồi. Và bây giờ chuyển đổi số thì làm cái gì, đúng không? Thì bây giờ là rất là may mắn là có sự là trỗi dậy của công nghệ. Công nghệ đã rất là phù hợp cho chúng ta tại thời điểm này. Thành ra chúng ta chỉ việc áp dụng thôi. Thì đơn giản lắm, bây giờ nếu mà áp dụng thì câu hỏi đặt ra là mình có thể tự áp dụng được không? Nếu mình tự áp dụng được thì mình cứ áp dụng. Còn nếu mình không tự áp dụng được thì đơn giản là mình đi học hoặc là mình nhờ người khác giúp cho mình để mình ứng dụng cái phần AI trong doanh nghiệp. Nhưng mà chứ còn bây giờ mà nếu mà thực sự mà nếu mà doanh nghiệp á mà bây giờ còn đi đặt câu hỏi là có nên chuyển đổi số không thì rất tiếc là nếu như vậy thì chúng ta đã bị thụt lùi quá sâu rồi. Đúng không? Quá sâu luôn rồi. Thì xin thưa các anh chị là ví dụ như ngày hôm nay khi Trường tới Bank of America thì Trường thấy rất ngạc nhiên là ngân hàng này bây giờ ứng dụng AI rất là nhiều thứ. Đúng không? Và hồi xưa cách đây chắc khoảng tầm 6 tháng thôi. 6 tháng Trường tới cái chi nhánh đó thì chắc là thấy tầm khoảng 10 đến 12 người nhân viên. Tại vì cái chi nhánh đó một trong những chi nhánh rất lớn tại cái thành phố mà Trường đang ở. Nhưng mà bữa nay mình tới thì thấy là tốc độ xử lý công việc rất là nhanh, quy trình đón tiếp mà rất là nhanh. Nhưng mà ngồi đếm là đâu có 2 người à. Thì chiều nay đi qua một cái phòng khám cũng vậy, đi qua phòng khám thì có một người thôi, đúng một người. Nhưng mà quy trình ở đây là rất nhiều, tại vì tất cả những khâu là làm AI. Và sáng nay cái ngân hàng làm cho Trường bất ngờ thêm chút nữa là mới vừa bước ra cái cánh cửa thôi, chưa kịp lên xe ngồi nữa, mới bước cánh cửa nhận tin hai tin nhắn. Một là tin nhắn khảo sát chất lượng dịch vụ, hai là tin nhắn của cái người mà mình mới vừa gặp xong. Thậm chí là mình vô nhanh quá mình chưa kịp là nhớ người đó tên gì nữa, thì nó nhắn lại cho mình là tên tôi là gì và liên hệ ra sao và follow up nguyên quá trình của mình. Và sau đó mình mở cái app ngân hàng lên thì họ đã đưa mình qua một cái lộ trình mới với cái thông tin account của mình, với cái lịch sử giao dịch của mình, họ chuyển qua một cái lộ trình để chăm sóc mới. Thành ra là mình thấy wow, cái này hay quá, đúng không? Thì các bạn thấy là một cái ngân hàng được họ nôm na là một trong những ngân hàng lâu đời và cổ ở nước Mỹ như là Bank of America mà họ còn chuyển đổi một cách nhanh chóng như vậy, thì không riêng gì cái doanh nghiệp Việt Nam mình thì chắc là phải làm nhanh thôi. Bây giờ đã đừng hỏi nữa, giờ làm thôi, đúng không? Thì không biết là anh Trung thấy như thế nào, và thứ hai là anh ngoài cái việc chuyển đổi số thì anh Trung thấy là chuyển đổi số hay là ứng dụng về vận hành xuất sắc và tối ưu operational excellence trong doanh nghiệp nó sẽ kết hợp như thế nào và nó áp dụng doanh nghiệp ra sao? Tại vì hiện nay thì cái từ operational excellence thì chắc là mọi người cũng khá là quen thuộc rồi. Mà nếu mà chúng ta không làm cái việc tối ưu ngay thời điểm này thì chắc là doanh nghiệp Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn nữa.
Dạ, thực ra thì OE thì giống như là cái bắt buộc phải làm rồi. Rồi thực ra nếu mà nói công bằng mà nói thì nếu mà không làm OE không làm được AI thôi, nó đơn giản như vậy thôi. Và AI thì nó là một trong những cách để cho OE nó tối ưu hơn. Thì cũng chia sẻ với mọi người là đó là cái điểm mà chúng nghĩ là nó khá là đặc thù khi chúng ta tư duy về AI. Khi chúng ta tư duy về AI mà nếu chúng ta không có tư duy về OE á, rất là lòng vòng. Và chúng ta sẽ tư duy nó dưới góc độ là nó là những cái ứng dụng rời rạc và riêng lẻ. Ví dụ như chúng thấy rất nhiều người đi học về AI nhưng học rất nhiều cái chỉ là cách để tạo ra cái hình hay cách để tạo ra một cái đoạn text gì đó hay là làm sao để tôi chat với cái con AI nó hiểu hơn tí. Thì đó là một cái ứng dụng đơn giản thôi và nó chưa thể kết nối trong một cái tổng thể để giúp cho doanh nghiệp mình vận hành xuất sắc hiệu quả hơn. Rồi thì đây là một cái điểm mà Penpoint chúng nhìn ra. Thì đó là lý do tại sao mà năm nay Trung với Tiến sĩ Ông Trường rất là tâm huyết để ra một khóa học về ứng dụng AI nhưng cho doanh nghiệp và cho OE nhé, chứ không phải là ứng dụng cho vui, tạo hình cho vui hay tạo hình để lấy lên Facebook post cho vui. Thì ứng dụng AI trong OE thì hai thằng đó nó phải đi với nhau rồi. Không không còn cách nào khác ha. Và cũng rất là hy vọng là khóa học này đem lại giá trị cho doanh nghiệp. Để chúng ta tự tin là về phương pháp luận OE thì không thoát được. Nếu các anh chị muốn làm doanh nghiệp mình nhanh hơn, tốt hơn, phát triển bền vững hơn thì chỉ có OE. Người ta nói đến ESG rất nhiều nhưng mà nói ESG thì cũng phải nói đến OE. Không có cửa nào thoát. Rồi, thì khi mà nói về khóa học này thì mọi người sẽ thấy được là chúng ta không thể nào mà dồn toàn bộ nguồn lực cứ bay vào làm AI. Thì chúng nói rất công bằng nha. Doanh nghiệp các anh chị có bao nhiêu người, đặc biệt là doanh nghiệp FCE, bao nhiêu người sẽ gọi là bay vào nghiên cứu với chị cùng AI, nghiên cứu AI cùng doanh nghiệp sẽ không có nhiều ha. Thế thì nếu một doanh nghiệp có vài người, ba người chẳng hạn cùng nghiên cứu về AI thì họ sẽ nghiên cứu cái gì? Liệu họ có biết đường đi hay không? Hay là họ tiếp tục nghiên cứu các ứng dụng tạo hình, tạo ảnh này nọ? Thì như vậy khóa học cho mình guideline để cho mọi người, những người đi học đó hiểu về OE và áp cái AI này vào trong quy trình, vào trong hệ thống, vào trong đào tạo phát triển, vào trong bán hàng. Rồi, thì đây là cái điểm mà chúng nghĩ là nó sẽ khác biệt ha. Và nếu mà anh chị quan tâm mà muốn có cơ hội cho mình nhảy vọt ạ, giống như là những cái cơ hội mà nhảy vọt trong thương mại điện tử vài năm trước thì mọi người có thể tham gia. Vài năm trước mà nếu chúng ta bỏ lỡ thương mại điện tử là chúng ta cũng mất một khoảng hơi buồn đúng không? Khi mà thị trường thương mại điện tử phát triển, nhiều doanh nghiệp không không thay đổi kịp. Thì bây giờ đến AI cũng tương tự ha. Đó, như vậy thì đây là cái điểm mà đầu tiên liên quan đến AI thì chúng nghĩ là sẽ hấp dẫn với những người mà thực sự nghiêm túc đầu tư cho cái doanh nghiệp của mình.
Cảm ơn Trung rất nhiều. Lúc anh Trung đang nói thì có cái ý này nó phù hợp với cái ý của anh Trung là chắc là hỏi anh Trung luôn. Thì anh Trung thấy câu hỏi trên bảng thì nhờ anh Trung trả lời cho bạn Hòa Trần luôn giùm đi. Cái ý anh Trung đang nói rất là hay và phù hợp với câu hỏi này.
Dạ, doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tự phát triển AI được không? Dạ được ạ, không vấn đề gì cả. Nó có hai phần ha. Đầu tiên là cái phần liên quan đến cái chuyện là cái tư duy về ứng dụng AI. Thì đầu tiên là các bạn nên có cái tư duy về ứng dụng AI cái đã, để hiểu đã. Rồi cái phần thứ hai là khi chúng ta ứng dụng AI vào sâu doanh nghiệp ạ, thì giống như các anh chị ứng dụng bất cứ cái hệ thống nào về công nghệ thông tin thôi, thì nó cũng sẽ có một phần liên quan đến có thể là lập trình hay gì gì đấy. Thì những cái phần đấy các anh chị có thể thuê, anh chị có thể thuê thuê bên ngoài làm cũng được, không sao cả. Nhưng mà miễn là sao anh chị có hiểu, là cái người CEO, ban lãnh đạo hiểu cách ứng dụng, cách xây dựng. Rồi sau đó anh chị có thể đưa cái thuê một người khác làm, không có vấn đề gì cả. Và những cái doanh nghiệp mà lean bên nước ngoài tinh gọn á, những doanh nghiệp về franchise á, doanh nghiệp nó có 5 người, 5 7 người bạn ơi. Rất ít người ha, người ta vẫn dùng thôi, không ứng dụng rất là tốt, không sao cả. Tất cả bắt đầu từ từ mindset mà. Rồi nên mình cứ tự tin ha. Và AI cũng là một trong những cách để các doanh nghiệp SME, các doanh nghiệp vừa và nhỏ mình tạo được lợi thế đó. Chú nói các bạn có thể không tin nha, doanh nghiệp lớn mà đặc biệt doanh nghiệp Việt Nam, nếu mà có một chút liên quan đến vốn nhà nước đầu tư vào một cái dự án mới như AI này, họ đầu tư lâu lắm, phê duyệt trình bẩm báo cáo nên họ sẽ bị chậm chân, có khả năng bị chậm chân. Rồi các anh chị đọc cuốn Kiến giết voi chưa ạ? những cái sự thay đổi như vậy thì là cơ hội cho những cái chiếc xe F1 đó, những doanh nghiệp SME đó. Đó, nên hãy nhìn nó là một cơ hội ha, đừng nhìn nó là một cái gì đó sợ và né ra, mình không né được. Rồi, ok, thì hy vọng câu trả lời của Trung là giúp cho bạn hòa trần được ha. Rồi, chúng ta nói tiếp về về bản thân ha. Rồi, Trung quay lại một tí xíu, chắc cái này phải hỏi tiến sĩ Ngô Trường nhiều. Quay lại tí xíu ha. Rồi, cách đây khoảng thời gian trước thì khi mà những cái thương mại điện tử giao dịch xuyên biên giới bắt đầu phát triển rất là mạnh, thì rất nhiều người bắt đầu người ta tìm hiểu học về nào chạy ad nè, chạy quảng cáo nè, học về các nền tảng thương mại điện tử nè, rồi là dropship, rồi Amazon, vắn loạn thể loại hết. Thì cái thời đó là người ta, rất nhiều người ta nhìn những người đó ánh mắt rất là nghi ngại ha, thậm chí là Bitcoin nữa, Bitcoin rồi các thể loại crypto nữa, cách đây khoảng 7-8 năm đi. Rồi, nhưng mà sau đó thì đâu đó rất nhiều người hái được quả ngọt. Trước khi đến cái thị trường nó phát triển mạnh và gần bão hòa như bây giờ. Rồi thì quay ngược lại ha, tới thời điểm này, trong những cái xu hướng tiếp theo á, thì chúng ta không nói về doanh nghiệp nữa, chúng ta nói về cá nhân của chúng ta. Thì đâu là những cái định hướng để chúng ta nên chuẩn bị để đón lấy một cái làn sóng chuyển đổi rất là mạnh trong vòng khoảng 5 năm tới, khi bắt đầu kinh tế chúng ta hồi phục nhiều hơn. Rồi thì câu hỏi này chắc phải dành cho tiến sĩ Công Trường nè, tại vì được tiếp xúc rất nhiều các trường đại học, rồi các tổ chức lớn, họ sẽ định hướng như thế nào về mặt phát triển bản thân trong vòng để đáp ứng được cái nhu cầu việc làm, nhu cầu phát triển trong vòng 5 năm tới, 10 năm tới.
Rồi, cảm ơn chia sẻ của anh Trung. Tại vì anh Trung chia sẻ phần AI rất là hay. Thì câu hỏi của anh Trung cũng là một câu hỏi mà rất là nổi cộng và trong tuần vừa rồi thì trường có trao đổi với lại 3 hiệp hội. Thì trong đó là có một hiệp hội chuyên về nghiên cứu về Lean Six Sigma, về ISO trong doanh nghiệp, và một trong những cái tổ chức lớn nhất của thế giới. Thì có một cái bản đọc xong không biết vui hay buồn, đó chính là list các công ty mà người ta lay off hàng đầu hiện nay trên thế giới. Thì lay off một cách nó khủng khiếp, thì có công ty tính bằng phần trăm, cái này nhẹ nhàng, nhưng mà số lượng toàn là chục ngàn không à, đúng không? Thì một trong những lý do lớn nhất mà nó dậy diễn ra cái việc lay off mạnh như vậy, đó chính là cái việc là AI nó thay thế được con người, thậm chí là năng suất nó làm tốt hơn. Thay thế nhưng mà năng suất làm tốt hơn. Và cái số 2 là bây giờ họ cần cái người mà có thể làm việc được với AI, điều khiển được với AI. Thì trong cái phần lay off đó thì nó sẽ thể hiện qua mình một cái tiêu chí, đó chính là nếu các bạn đọc kỹ cái báo cáo của Udemy là nền tảng đào tạo trực tuyến hàng đầu trên thế giới, thì ta thống kê được rằng là 20 cái kỹ năng mà năm 2024 này chúng ta cần phải học hỏi. Thị trường để ý là thấy là cứ mỗi năm thì cái kỹ năng này nó thay đổi một lần. Thì năm nay á, là những kỹ năng hàng đầu như là AI nè, như là prompt nè, thì nó hiện lên top đầu của cái list of skill đó. Năng khác. Thì cái câu hỏi chuẩn bị cho cá nhân của mình để đối đầu với những sự thay đổi, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta đứng trước cái sự thay đổi VUCA nó đã lớn rồi, thì bây giờ nó chuyển qua những cái sự biến đổi khác nữa, chứ không chỉ là VUCA không, đúng không? Có người còn nói là bây giờ nó đang là tuna gì từ lum hết, đúng không? Thì tóm lại là bây giờ thế giới nó luôn thay đổi, và trước đây nó sự thay đổi biến định, bất định, mơ hồ, đúng không? Và chúng ta khó dự đoán. Nhưng mà bây giờ có vẻ nó dễ dự đoán hơn. Dễ dự đoán hơn bằng cách là có sự xuất hiện của những công ty hàng đầu như là Nvidia. Thì chúng ta sẽ thấy là có một cái sự chuẩn bị thôi. Cái này cũng chia sẻ một chút riêng cá nhân trường, thì không biết là lát nữa nhận Trung chia sẻ thêm như thế nào. Nhưng đối với góc nhìn ngay cả cá nhân trường luôn, cái sự chuẩn bị đó chính là đầu tư cho cá nhân của mình một chút. Thì đầu tư cá nhân của mình một chút đó, thì nó là một cách đầu tư khôn ngoan, trong cái việc là đầu tư thêm tri thức. Ví dụ như là giờ AI nó tới, đúng không? Thì câu hỏi đặt ra là bạn có hiểu gì về AI không? Giống như là ngày hôm nay Trường nói chuyện với một số người bạn, thì khi mà AI nó tới thì bạn có hiểu gì về nó không? Hay là những công ty dẫn đầu hiện nay, ví dụ như là mình sẽ đặt câu hỏi là tại sao Nvidia bây giờ vươn lên thành top đầu những công ty hàng đầu trên thế giới luôn, chứ không phải là những là một công ty ở Mỹ nữa, đúng không? Thì tại sao nó là cái sự chuyển biến như vậy? Tại sao là những cái sự chuyển biến lớn của những tập đoàn hàng đầu như là Meta, Google, Apple nó thay đổi? Thì liệu mình có hiểu được cái sự biến động của ngành nghề đó không? Thành ra chỉ có một cách duy nhất thôi, thì từ tiếng Việt nó gọi là upgrade mình lên. Thì Trường nhớ là năm 2018-19 thì trong diễn đàn kinh tế thế giới người ta cũng đề cập tới hai cái từ, một là từ upskill, hai là từ reskill, đúng không? Thì từ reskill thì chắc là để giải thích một chút cho từ này, là chúng ta có một số cái bộ skill set, một số cái bộ kỹ năng, nhưng mà chúng ta học lâu lắm rồi. Ví dụ như những gì mà Trường bên Trung học những năm trước năm 2010 thì Trường tin là có rất nhiều thứ bây giờ nó không xài nữa, đúng không? không biết anh Trung như thế nào, chứ gần như là ví dụ như là trường giờ chắc là trong 3 4 năm vừa rồi thì chắc là mình mở ra cái file Excel với một hai lần, hầu như là nếu mà xài Excel thì xài trên Google Sheet. Thì như vậy nếu hồi xưa mình học Excel skill thì chắc bây giờ chắc cũng không biết là có còn xài được hay không. Còn gần như là trong 3 4 tháng ngày hôm nay ấy, ít khi mà trường tra Google để có gì thì lấy hỏi ChatGPT cho lẹ, đúng không? Thì như vậy nó có những cái bộ skill mới, như vậy là những cái skill mà trước đây mình học nhưng mà trang bị nó bị cũ rồi. Thành ra cái từ khóa ở đây đầu tiên là từ reskill, mình sẽ trang bị là những cái kỹ năng mà nó có thể là mới và mình chưa bao giờ nghe nó, mình cũng chưa bao giờ biết nó, đúng không? Thì chắc là cách đây 1 năm thôi, chắc cũng chưa bao giờ mọi người hình dung được là cái nghề mà ra lệnh cho prompt AI là gì. Hay là nãy như anh Trung có nhắc tới ESG, thì năm ngoái thì trường bên Trung tham gia về hội nghị toàn cầu của ASQ, thì ESG nó tạo ra gần 200 cái công việc làm khác nhau. Hay là trong ngành nghề franchise sắp tới nó sẽ tạo ra khoảng rất nhiều cái công việc ngành nghề khác nhau mà trước giờ mình chưa có. Từ khóa số 2 là từ upskill. Upskill nghĩa là sao? Tức là ví dụ như là ai cũng nghe về AI đúng không? Thì giờ trường ví dụ đi, AI nó phân thành 3 level là cơ bản, trung cấp và cao cấp. Thì đó, ở đây chúng ta đang livestream thì trường tương tác với các bạn một chút ha. Thì các bạn có thể tự đánh giá xem thế là wow, như vậy thì cái level về AI của mình, cái đẳng cấp về AI của mình hay cái cấp độ kiến thức của mình về AI, cái đang ở cấp độ nào? Cấp độ đầu tiên là cấp độ là newbie, fresher, tức là bạn không biết gì về AI, đúng không? Nghe AI ù cà cà chả hiểu gì. Loại hình số 2 là mình hiểu sơ sơ về AI. Và giống như anh Trung nói là tôi thấy là hiện nay có một số cái cộng đồng, một số nhóm thì hay khoe với nhau là em tạo được cái ảnh từ AI. Mà xin thưa các anh chị là AI nó không chỉ là việc tạo ảnh, nó làm được nhiều thứ lắm. Thì ví dụ đó là level 2. Rồi level 3 là mình ở tới cấp độ trung cấp chưa? Tức là mình sử dụng được AI nó giúp được nhiều mình cho công việc chưa? Và cấp độ 4 cuối cùng là làm sao mình lên tới cấp độ cao cấp, tức là ứng dụng AI một cách hoàn chỉnh. Đúng không? Rồi sau đó là mình làm sao mình ứng dụng trong công việc của mình tối ưu hơn. Tức là mình cũng dùng cái nguồn lực đó mà nó thông minh hơn, nó tối ưu hơn. Và cuối cùng là làm sao nó thể kiếm tiền được cho mọi người, đúng không? Ví dụ như chia sẻ với anh Trung là chiều nay lúc 3 giờ chiều ở Mỹ, thì lúc đó là 3 giờ khoảng tầm 3 4 giờ sáng ở Việt Nam, thì trường nhận được một cái khoản tiền từ AI, đúng không? Thì chắc chắn là khoản tiền nó không diễn ra giao dịch ở ở Việt Nam được rồi, đúng không? Mà giờ đó thì nhận một khoản tiền mà cũng không giống như khoản tiền bình thường mình hay nhận. Thì sau đó mình tra ra thì mới thấy là wow, có một bạn ở Đức người ta đang mua sản phẩm của mình. Mà vì ở Đức người ta chạm một cái phí để mua sản phẩm này của AI nó lên tới 12 phẩy mấy phần trăm. Thành ra là nó ra vào số tiền mà mình nhìn mình không có hề biết. Thành ra để đừng đừng chia sẻ cho mọi người thấy là khi mình ứng dụng như vậy thì lên level 4 là mọi người liệu có thể kiếm tiền cho business của mình chưa? Và đặc biệt là mình kiếm tiền xuyên biên giới được chưa? Và có thể nói xa hơn một cách nữa là vì AI nó làm việc ngày đêm nên liệu mình kiếm tiền khi mình đang ngủ được chưa? Thì đó là cái cách mà chúng ta có thể suy nghĩ rộng hơn một chút về việc upskill. Thì nếu mà mình upskill như vậy thì thế giới nó luôn thay đổi mà, nó luôn biến động mà, thì nó sẽ có những cái kỹ năng mới, kiến thức mới thì chúng ta không sợ gì cả. Và khi một cái cơ hội nó tới thì nó tới dành cho những người chuẩn bị thôi. Và khi bạn về cá nhân của bạn hay là doanh nghiệp của bạn chuẩn bị sẵn rồi thì bạn sẵn sàng đón nhận với những cái đó. Đó. Thì không biết là đối với là góc nhìn của anh Trung, tại vì trường cũng biết là anh Trung là một người rất là ham học hỏi và trong quá trình học tập của anh Trung cũng có những cái thành tích đáng kể trong quá trình học tập. Thì không biết là anh Trung đối với góc nhìn anh Trung thì một cái cá nhân hay là một cái người chủ doanh nghiệp nên chuẩn bị gì trong cái việc mà trong 5 năm tới có những cái cơ hội thách thức mà nó diễn ra không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu.
Rồi ha, câu hỏi này thì thực ra hơi rộng. Nhưng mà chúng nghĩ vậy nè, đầu tiên là mọi người có cái mong muốn gì ha? Nếu tiếp tục mong muốn tàng tàng an nhiên thảnh thơi thì chúng nghĩ là không cần. Nhưng nếu mà các bạn là mong muốn làm gì đó lớn hơn, làm một cái business to hơn, giàu có hơn, phát triển mạnh hơn, doanh nghiệp mình đi xa hơn thì thật sự là phải nghiêm túc tìm hiểu rồi. Nói ví dụ đơn giản nhé. Rồi, ngày xưa chúng ta hay nói đến những cái việc là ví dụ như là hướng dẫn làm đẹp đúng không? Hướng dẫn tập đúng không? Hướng dẫn giảm cân đúng không? Là bây giờ chúng ta lâu lâu chúng ta vẫn phải làm bằng cơm. Rồi, như vậy, bữa chúng sạch thử trên GPT chưa thấy con GPT nào là GPT giảm cân cả. Giảm cân GPT. Thì nếu anh chị nghĩ là idea đó hay, thì chúng ta sẽ học để tạo ra con đó và như tiến sĩ công trường nói ha, là nó kiếm giúp mình kiếm tiền được. Rồi, thứ hai, hồi nãy chúng ta nói về franchising đúng không? Franchising thì các anh chị nếu làm franchise là một cái chuỗi, rồi các anh chị ngồi, các anh chị cách ngày xưa chúng ta làm hay đi đào tạo, thì giờ chúng ta làm một con GPT cho franchise của mình, vừa giúp toàn bộ chuỗi cập nhật kiến thức, bỏ data dữ liệu vào, nó dạy hết ha, từ A đến Á, khách hàng mua hỏi cũng nó cũng giúp hết. Thì như vậy nó gọi là OE rất là nhiều rồi, thay vì chúng ta phải ngồi chúng ta đào tạo tới mấy trăm mấy nghìn cái SKU thì con chat, con AI này giúp anh chị tất cả những điều đó. Rồi như vậy mọi người thấy là nó sẽ hỗ trợ cho việc kinh doanh mình rất nhiều thôi. Mình nghĩ những góc độ rất là đơn giản như vậy, hoặc là kiếm tiền trực tiếp, hoặc là giúp cho mình kiếm tiền. À, như vậy nó là hiệu quả thôi. Thì hôm bữa Trung có nói rất là vui trên Facebook, mọi người thấy không ai thiếu AI mà chết đâu. Giống như ngày xưa người ta nói là chẳng ai không chuyển đổi số mà chết đâu. Nhưng mà chúng ta không làm thì nó khó khăn hơn tí thôi. À, rồi nhiều nhiều năm thì nó nhiều tí, nó càng ngày nó càng to ra. Và có thể một lúc nào đó thì sẽ có một cái business nào đó nó thay thế luôn cái business của bạn. Rồi thì như vậy đó là cái điểm xu hướng chúng ta cần gọi là cần xem xét. Rồi thứ hai nữa là mọi người sẽ thấy rằng những cái kỹ năng hiện giờ dành cho kinh doanh càng ngày nó càng nhiều lên ha. Rồi nếu mà 10 năm trước thì tôi nghĩ là chủ doanh nghiệp sẽ không cần biết đến thương mại điện tử, không cần biết AI, chúng ta kinh doanh rất là đơn giản, nhưng mà càng ngày nó càng phức tạp. Và một câu hỏi mà Trung hay nhận được khi nói chuyện với một số cái doanh nghiệp á, là người ta hỏi là ủa, những cái này tôi có phải làm không? Tôi không làm thì sao? Tôi không làm chả sao hết, nhưng mà cái doanh thu anh chị thấy là nó sẽ bị giảm từ từ, vì sẽ xuất hiện những cái đối thủ khác, họ sẽ rỉa từ từ doanh thu của anh chị. Thì đó là lý do tại sao mà chúng ta cần chuẩn bị nhiều hơn, đặc biệt là khi mà cái cơ hội lớn hơn ở thị trường Việt Nam cũng đồng nghĩa là tay chơi nước ngoài sẽ vào Việt Nam, anh chị ha. Và khi nhiều tay chơi nước ngoài vào Việt Nam thì ngành nghề các anh chị cũng có thể bị ảnh hưởng tiếp. Thì đó là những lý do mà chúng nghĩ là mọi người cần chuẩn bị, để mặc dù đón cơ hội mới ha, nhưng mà cơ hội kèm với người chuẩn bị, chứ không cơ hội không đến một cách tự nhiên. Ok, thì mấy kỹ năng hồi nãy á, thì Dĩ Ngôn Trường có nói á, Trung ví dụ một kỹ năng là ngày xưa đã từng được học nhá, không biết cách đây khoảng tôi nghĩ là mười mấy năm rồi, có một kỹ năng rất là vui, đó là kỹ năng Google. Ai không biết là ở đây ai đã từng được học kỹ năng Google chưa, là gõ Google làm sao đó để cho nó ra cái kết quả tốt nhất khi mình tìm kiếm. Là ngày đó Trung đi làm cũng được dạy nha. Ví dụ như là Google, xong rồi cách ra, xong rồi dấu sẹt hay dấu ngoặc gì đó, rồi cách làm sao để Google tiếp ra những cái thứ mình tìm kiếm. Cái đó thì Trung nghĩ là sau bây giờ nó biến mất rồi. Và ngày xưa lúc mà bắt đầu có Internet là phải học. Tương tự như vậy thôi. Thì hôm nay chúng ta chuyển qua học là cách để prompt AI. Nó cũng xem với cách để prompt Google. Rồi như vậy được hiểu là 10 năm nữa thì không ai phải đi học cái cách prompt AI nữa. Tại nó ăn là máu rồi. Dạ. Ok, chúng ta có một số câu hỏi ha. Thì có một câu hỏi là xu hướng về Agile Scrum, PMP đúng không ạ? Bạn biết chữ là Project Management. Rồi, học bao lâu và cần có những chứng nhận gì? Câu hỏi này thì cũng đơn giản thôi. Bạn có thể search ha. Tất cả những khóa học này thì nó bây giờ nó phổ biến lắm rồi. Bạn có thể học online, offline. Rồi, yêu cầu chứng nhận gì ấy, thì cũng tương tự là rất nhiều nơi cung cấp chứng nhận, thì các bạn hỏi thử xem những cái doanh nghiệp mà các bạn nộp hồ sơ đi làm họ yêu cầu chứng nhận từ đâu. Đã, thì được xem là chứng nhận thôi. Rồi ok, mới là tiến sĩ Ngô Trường có bổ sung gì không ạ?
Rồi cái câu hỏi đó thì bạn hỏi về Scrum Agile với lại PMP ha. Còn PMM thì chưa có cái lớp nào tên là PMM, không biết là bạn đang hỏi với lớp nào là PMM. Thì nếu mà có cái lớp PMM thì bạn chắc rõ ra. Thì Scrum Agile thì bạn có thể lên trang web Expert Brand, có hiện trên màn hình á, bạn có thể vào trong đó thì mình có thể đăng ký lớp học về Scrum và Agile. Trong đó nó có thời gian, thời hạn, nội dung chương trình cũng như học phí liên quan, thì bạn có thể tham gia trong đó. Đặc biệt là mình có thể học bằng 5 cái thứ tiếng khác nhau, đúng không? Trong đó có tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Ả Rập và tiếng Trung Quốc. Mình hết học tiếng gì rồi học tiếng đó, nhưng mà chưa có tiếng Việt thôi. Rồi trong đó nó có thời gian cụ thể và chứng nhận là chứng nhận toàn cầu. Thì trong các cái kiến thức mà bạn mới nói thì kiến thức về Scrum Agile là kiến thức mà rất phổ biến nè. Trên toàn cầu bây giờ người ta học rất nhiều thứ cái đó. Và Scrum Agile bây giờ nó cũng đã lan lỏi vào thị trường Việt Nam đâu đó cũng gần 10 năm. Nhưng đâu đó nó phổ biến nhiều hơn trong cái ngành IT. Nhưng mà các ngành khác bạn mới có thể làm được chứ không phải riêng ngành IT không. Ví dụ bạn có thể quản lý về Scrum cho chính cái dự án của bạn đang làm cá nhân. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm trên trang web mà hiện đang bán ha. Xin mời câu hỏi tiếp theo đi.
Rồi, các bạn hỏi là các doanh nghiệp Việt Nam chưa làm về OE chưa tốt lắm thì solution như thế nào? Thực ra solution dễ lắm, bạn ơi, đi học thôi ạ. Không có gì cả, tại vì mình chưa biết. Này, mình nói rất là công bằng nha. Là họ chưa biết thì họ chưa biết, họ chưa làm được thôi. Trên đời nó có rồi chưa biết. Rồi, chúng nói ví dụ đơn giản nữa là thứ hai là sau khi biết rồi thì phải cố gắng làm cho nó good tí xíu. Đơn giản trong OE thì rất nhiều thứ. Một điểm như là quy trình thôi. Vì các bạn quan tâm thì bạn thấy là riêng cái quy trình hiện giờ Việt Nam mình họ cũng chưa làm tốt lắm. Nói gì đến OE. Nên là bước 1 cứ đi học và dùng chung ha. À, học đâu cũng được anh chị ha, đọc sách cũng được, học trên mạng cũng được, rồi còn tới JP học cũng được, miễn là sao chúng ta học về OE trước thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta làm được. Ok, rồi nếu các anh chị có thêm câu hỏi nào nữa thì chúng ta có thể tương tác ha. Bạn Hùng có thể liên hệ Facebook của John Partner ha, thì sẽ có thông tin, hoặc là trên website của John Partner sẽ có thông tin ha. Rồi nhanh nhất thì bạn cứ chat vào Facebook của John Partner thì sẽ có người hỗ trợ cho bạn. Và khóa học là AI for Business thì nó sẽ có hai module. Module đầu tiên là cơ bản để cho chúng ta hiểu tổng quan và áp dụng AI cũng như là Operational Excellence, 6 trụ cột của OE cho AI như thế nào. Cái module thứ hai sẽ cao cấp hơn, sẽ dạy các anh chị làm sao để train cái con AI đấy, dạy nó theo cách anh chị, cho nó gọi là phù hợp với doanh nghiệp của mình. Các anh chị muốn nó nói chuyện văn phòng như thế nào, các anh chị muốn data dữ liệu lấy như thế nào, các anh chị muốn ứng dụng như thế nào, thì cái module thứ hai nó sẽ đi rất là sâu về cách dạy như vậy. Rồi, thì hai khóa học đó thì chúng nghĩ là khá là mới, không chỉ ở Việt Nam đâu ha, và mới ở bên Mỹ luôn. Rồi, điểm rất là thú vị những khóa học này á, đó là đây là một trong khóa học mà tiến sĩ Công Trường được hỗ trợ rất là nhiều từ những cái chuyên gia từ Silicon Valley, từ ASQ để có một cái nội dung nó phù hợp nhất hiện nay. Tại vì mọi người biết rằng á, cách trend của AI hiện giờ nó cũng chưa phổ biến chị ha. Đa phần cách trend AI hiện giờ thì có một số cái guideline, nó chỉ là guideline cơ bản thôi. Còn để mà biết được làm sao cho tốt á, thì phải đi hỏi những cái người làm trong OpenAI, những cái anh chị làm bên các cái tổ chức hiệp hội mà họ đang được hỗ trợ để can thiệp sâu, đang hỗ trợ để phát triển thì họ mới chỉ. Đây là cái điểm chúng nghĩ rất là thú vị. Vì tiến sĩ Công Trường là một trong những thành viên leader của ASQ, có được cái tiếp cận tốt hơn và qua đó thì họ có thể có được những cái được hỗ trợ rất là nhiều về cái cách chúng ta xây dựng cái chương trình này. Và mà tiếp tục đó là cách nâng cao của xài AI ấy, thì mọi người thấy là không chỉ ChatGPT ha, và các AI khác sau này mọi người có thể sử dụng được. Tại vì khi mà ta hiểu nguyên tắc ấy, nó sẽ có một cái nguyên tắc nó chung chung cho các cái nền tảng AI. Rồi, ok. Thì như vậy hy vọng mọi người có thêm thông tin về cách chúng ta sẽ dùng AI như nào, cách học như nào và lý do tại sao mà cái phương pháp gọi là đào tạo dạy AI hiện giờ nó cũng chưa phổ biến là vậy. Và đây cũng là cơ hội chúng ta đi trước để tìm cái cơ hội kinh doanh cho mình. Ngày xưa mà nếu các anh chị nhớ iPhone đời đầu không ạ? iPhone đời đầu nếu mà ai đi sớm ha, làm một số cái app trên nó có thể kiếm được tiền. Rồi như vậy thì ChatGPT Store cũng mở rồi. Nếu ta đi sớm, ta làm lên một cái app, một cái ChatGPT trên đó, hoặc là những cái con AI khác, thì khả năng chúng ta vẫn kiếm được tiền từ việc đó. Và để biến cái kiến thức, để biến cái cách kinh doanh của chúng ta trở thành con bot, trở thành con AI, thì phải có cách làm thôi. Thì cái logic nó đơn giản như vậy. Ok, rồi chúng ta nói thêm một chút xíu về các cái cơ hội về mặt gọi là kinh doanh đi ha. Cơ hội về kinh doanh cho cái thời gian, trong thời gian tới. Không biết là tiến sĩ Công Trường góc độ là tổng quan về mặt kinh doanh á, thì có những cái xu hướng, có những ngành nghề nào tiến sĩ nghĩ rằng nó sẽ là cơ hội cho những thời gian tiếp theo, có thể 5 năm tiếp theo ha.
Rồi, cái câu này thì cái câu cũng khá là rộng ha. Thì cái ngành nghề nào mà xu hướng trong 5 năm tiếp theo thì cái câu này rộng quá.
Không, mà... ngành nghề nào tiến sĩ Công cảm thấy thích hay là có cái hứng thú để chia sẻ với mọi người trong 5 năm tiếp theo thôi, chứ không phải là mình tiên đoán ngành nghề.
Dạ. Yeah. Thì Trường thì vẫn có một cái quan điểm như cũ, tức là trong các cái ngành nghề, nếu mà các bạn ở Việt Nam nha, nếu bạn ở Việt Nam thì những ngành nghề mà Trường thấy mà thích mà ở Việt Nam thì vẫn tập trung vào những cái thế mạnh của Việt Nam. Đó là những cái mà nếu các bạn ở Việt Nam. Thứ hai là nếu bạn ở Việt Nam thì hãy nghĩ thêm chút nữa là chọn những cái ngành nghề nào mà có thể vươn ra tầm thế giới, tại vì bây giờ là thời điểm tuyệt vời để Việt Nam vươn ra tầm thế giới. Nếu mà bạn nào đang ở Mỹ mà nghe được câu chuyện này á, thì Mỹ bây giờ có rất nhiều ngành nghề mà đặc biệt là bây giờ cái kinh tế Mỹ nó đã hồi phục lại một cách mạnh mẽ rồi. Thì nếu mà bạn là đơn thân để khởi nghiệp á, thì bạn có thể là tập trung vào những lĩnh vực mà ứng dụng công nghệ, ứng dụng về AI á, thì nó sẽ giúp cho bạn có cái đòn bẩy nhanh hơn. Cách đây nếu mà so với 15 năm bạn tự khởi nghiệp thì nó khó dữ lắm, nhưng mà bây giờ nó dễ. Gần như là bây giờ khoảng tầm 20 cái task list mà mình làm hàng ngày trong một cái doanh nghiệp khởi nghiệp á, là giờ công nghệ cao với là AI nó thay thế xong hết rồi. Thì bạn không cần phải tốn quá nhiều nguồn lực. Ví dụ như là nó đơn giản nha. Cách đây 20 năm mình làm một cái website, chắc là mình cũng cần nhiều đội ngũ hỗ trợ lắm. Và điều chỉnh nó cũng khó. Thì bây giờ mình cần AI cái là 5 phút sau mình có website là chạy được rồi. Đúng không? đầu đội ngũ chăm sóc khách hàng thì bây giờ hồi xưa mình phải tuyển người rồi huấn luyện nhân viên gì cực lắm, giờ mình huấn luyện cho ChatGPT là xong, rồi nó chuyển thành một cái chatbot là xong, ví dụ như vậy. Thì đó chính là cái cơ hội cho mình. Còn nếu mà ở Việt Nam á, thì những cái ngành nghề mà từng thấy là những cái ngành nghề mà xuất phát từ những cái hồi xưa giờ mình có tiền á, ví dụ như là mình khai thác những cái bất động sản này, những cái ngành nghề mà cách đây khoảng tầm 20 năm mà thế hệ trước cha anh của mình á, mà có thể là kiếm tiền được tốt á, thì trong vòng 5 đến 10 năm tới thì ở Việt Nam mình nó sẽ không có phải xu hướng của những ngành nghề đó đâu. Đó lý do vì sao bạn cũng thể thấy là nó cũng là một cái xu hướng mà đi xuống với cái những ngành nghề truyền thống. Thì Trường mới đọc một cái những cái doanh nghiệp mà trong VN30 mà đứng đầu, thì bạn sẽ thấy là nếu mà đọc kỹ bạn sẽ thấy cái xu hướng mà downtrend của những doanh nghiệp truyền thống đó, nó nhiều lắm. Nhưng mà khổ cái là nếu mà so với quy mô và cái độ lớn của ngành kinh tế thì nó vẫn đang nắm một cái độ lớn nhất định ngành kinh tế Việt Nam. Nhưng mà trong 5, 10 năm tới thì Trường vẫn có niềm tin là hứa hẹn sẽ có một số ngôi sao mà nó đi lên. Nhưng mà cái này mà niềm tin nó cũng không được gọi là lạc quan lắm, mà có một số góc nhìn nó hơi bị bi quan một chút. Góc nhìn của Trường đó chính là những công ty mà ngôi sao sắp tới của Việt Nam á, thì có thể là không hoàn toàn của Việt Nam, nó chỉ ở Việt Nam thôi. Nghe rõ, nó chỉ ở Việt Nam thôi. Ví dụ như là cách đây hơn 10 năm bạn không thấy Grab tại Việt Nam, nhưng mà bây giờ bạn thấy Grab tại Việt Nam, kiểu như vậy. Nhưng mà Grab không phải công ty của Việt Nam. Thì đó là một góc nhìn. Thì nếu mà các doanh nghiệp Việt Nam, ngay cả các công ty lớn có thể nghe được cái buổi livestream này, thì mình hoàn toàn có thể tạo ra những cái ngành mới, mà trong cái ngành mới đó có thể là lĩnh vực đó của công ty Việt Nam. Còn đó là cái góc nhìn mới dành cho một số bạn. Trong vòng 5 đến 10 năm nữa bạn có thể nghĩ là ngành nghề đó nó có thể là phù hợp với mình hay không. Còn những ngành nghề mà trước đây mà mình đã kiếm tiền nhiều thì bây giờ chắc là nó cũng không còn nhiều nữa. Thì cái này một cái góc nhìn xu hướng này, các bạn có thể thấy là ngay cả ở Mỹ, những ngành nghề mà được gọi là truyền thống trụ cột nước Mỹ như là về energy là năng lượng này, consumer là ngành hàng tiêu dùng này, những ngành hàng về banking finance này, những ngành hàng đó là nó rất là truyền thống rồi, tức là mình nó là như hơi thở rồi, bắt buộc phải thở rồi, nhưng mà nó không có sự tăng trưởng gì nhiều hết. Nhưng mà thay đổi là đó thì nó là sự dẫn đầu của các công ty về công nghệ hay là những cái xu hướng mới, đúng không? Ngay cả công nghệ đây đừng hiểu suốt ngày là mình hiểu về máy tính nha. Ví dụ công nghệ đây Trường ví dụ như là Google, họ đầu tiên thành Alphabet, họ làm ra một cái thịt, đúng không? Mà không phải được làm từ thịt thì đó chính là cái công nghệ. Hay là làm từ sữa mà không phải là từ sữa, đó chính là sữa công nghệ. Hay là họ bắt đầu họ nghiên cứu những cái lĩnh vực mà ngoài sao hỏa, đúng không? Hôm qua thì có một cái sự thành công của công ty gọi là To The Moon, là kinh doanh những thứ lên mặt trăng, thì rất là thành công. Thì ví dụ như vậy thì là những cái lĩnh vực mà rất là mới và tạo ra cái sự hứng khởi dành cho cộng đồng. Còn những cái lĩnh vực của truyền thống thì ngay cả ở Mỹ thì nó cũng đang dần đi xuống downtrend rồi. Đó thì trong vòng 5 đến 10 năm tới thì Trường vẫn rất là tin rằng là mình sẽ đón nhận những cái doanh nghiệp trong những ngành nghề kinh doanh mới mà mình có thể là mình chưa từng thấy. Và tốc độ này nó sẽ nhanh hơn so với lại cái năm mà từ 2010 đến năm 2020. Tức là 2010-2020 mình sẽ thấy những doanh nghiệp như là Uber, này, Airbnb, này, đúng không? Hay là chúng ta sẽ thấy những doanh nghiệp khác, ví dụ như là Spotify, ví dụ như vậy. Nhưng mà cái số lượng nó chậm hơn, nó ra không có nhiều. Nhưng mà trong 5 đến 10 năm tới thì số lượng nó sẽ ra nhiều hơn. Và thậm chí là có rất nhiều cái công ty mà bạn có thể biết hoặc không, nhưng nó đang là gọi là giant, là khổng lồ. Từ ví dụ như là Scale AI. Ví dụ như Trường sẽ đọc một số tên công ty, bạn có thể biết hay không biết là tùy nha. Nhưng mà Trường sẽ đọc ra, vì bữa nay livestream thì sẽ số cái mới chút. Thì Scale AI thì Trường cũng nói nhiều mấy lần rồi. Nhưng bây giờ nó có một số công ty, ví dụ như là Arm là cánh tay nè. Mấy các bạn biết công ty đó không? Một trong những công ty mà Nvidia là có tiền là đổ vô mua nè. Rồi công ty mà Sohorn là công ty Sohorn AI, nó tên là Sohorn AI luôn. Thì công ty này là ứng dụng để tạo ra những cái nền tảng về âm thanh mà liên quan tới AI, tức là nó thể phát âm thanh, nó nghe âm thanh, đúng không? Rồi tiếp tục là Sora, nếu mà nó ra thành một cái công ty thì chắc chắn là nó sẽ là một cái sự thay đổi. Những bạn YouTuber, những bạn diễn viên, những bạn làm trong ngành điện ảnh số thì chắc chắn là sẽ thay đổi. Thì số lượng rất là lớn. Thì bạn sẽ thấy là khi mà Sora nó thay YouTuber thì chắc là một lượng YouTuber khá lớn đang ở đường rồi, đúng không? Thì không biết là tới khúc đó thì các bạn còn nghe Trường với anh Trung nói về livestream được không? Hay là chắc là có hai nhân vật ảo Trung AI, Trường AI ngồi nói chuyện với các bạn. Đó. Rồi, ví dụ như một số công ty, ví dụ như là vừa rồi những công ty sản xuất chip, họ đầu tư vào những công ty ứng dụng chip, chứ không phải là công ty chip không. Thì bắt đầu là những công ty như là SMCI nè, công ty như AMD nè, Nvidia, họ có rất nhiều tiền sau cái cuộc cách mạng AI. Thì họ bỏ tiền đó, họ đầu tư vào những công ty AI application. Thì những công ty AI application chắc chắn sẽ thay đổi. Tức là người mình từ đây xuống dưới có gì là nó hay ấy. Giống như vừa rồi Trường Minh Trung đi hội nghị franchise, thì trong đó có một cái công ty là Here Again America, đó là công ty trợ thính, đúng không? Thì mình khi mà nói chuyện xong mình mới nhận ra được là wow, thị trường trợ thính nó lớn dữ vậy, đúng không? Nhưng mà nếu bạn thấy là thị trường trợ thính thay vì mình đeo nút tai chống ồn đi, đúng không? Thậm chí là cái AirPod bây giờ nó đã có tính năng chống ồn rồi, thì mình đeo cái trợ thính vào, mà cái trợ thính nó làm cho cái người phiên dịch luôn, cái người thấu hiểu luôn, thì cái chuyện nó khác. Và mới ngày hôm qua thị trường thấy một cái business rất là tuyệt vời, đó chính là lần đầu tiên con chip mà được cấy vào não của công ty, cái chip của Elon Musk, nó đã điều khiển được con chuột máy tính. Tức là nó biến một cái người gần như là bại não trở thành một cái người có thể điều khiển con chuột máy tính bằng suy nghĩ của mình, bằng con chip gắn trong đầu. Thì bây giờ đã làm được rồi, thì chắc là sớm thôi, đúng không? Và tuần qua thì có một tin nó thú vị là tại gần nhà trường, cái chỗ này thì anh Trung biết, thì gần nhà trường nó có trung tâm NASA, thì nó cũng đã xây dựng cái trung tâm NASA in bằng máy in 3D để tạo một môi trường giả lập sống trên sao Hỏa, và nó tuyển người, và nó tuyển người để giả lập trên sao Hỏa, thì chắc là cũng gần tới rồi thì mới giả lập, đúng không? Chứ không gần tới thì chắc không giả lập. Thì đó là những cái mà Trường nói với các bạn để các bạn thấy là đôi khi chắc khoảng tầm 10 năm cách đây mình nghe những việc đó chắc là khoa học viễn tưởng, nhưng bắt đầu là những chuyện nó ra rồi, đúng không? Và mình thấy là sẽ có rất nhiều cái business nó thú vị, nó thay đổi cuộc sống của mình. Thì nếu mà 5 đến 10 năm nữa mà các bạn ngồi ở đây mà mọi người gắn chip vô đầu thì chắc là cũng chuyện nó không phải là viễn tưởng lắm đâu. À, thậm chí là chắc là Trường Minh Trung bữa nay già rồi, trí nhớ nó hạn chế rồi, chắc phải mua vài terabyte gắn vô điều khiển cho nó lẹ, chứ nhiều thông tin quá. À, thì có thể là thông tin bên đây nó kết hợp một chút, màu sắc nó đa dạng một chút cho các bạn có thể có nhiều thông tin hơn. Thì không biết là ngược lại với góc nhìn của anh Trung, thì anh Trung nhận thấy là trong 5-10 năm tới những ngành nghề nào ưa thích của anh Trung, anh Trung dự đoán nó như thế nào?
Khá nhiều, thật ra là khá nhiều. Nói chung ví dụ và thử vài cái ha. Đợt đầu qua Mỹ ấy, thì trong những cái franchise chúng khá là thích một cái bạn về tên là Pearson Bespoke. Cái bạn được lên sắc tăng ấy nhỉ ha. Đã vay may những cái áo bộ áo vest còn áo suit này. Thì bản chất là họ gì? Họ là cái từ chuyển đổi từ cái mô hình tiệm may truyền thống qua mô hình lean franchise. Và họ bạn các bạn ứng dụng khá nhiều những công nghệ đơn giản thế này. Là bạn chuẩn hóa những việc đo may quần áo và bạn dạy cho những người khác làm sao đo cho nó ok. Và bạn nhân rộng cái chuỗi franchise ra. Sau khi đo xong thì bấm nút phát là bên Trung Quốc họ sản xuất ha, và họ ship cái đó qua Mỹ. Như vậy đó là lean. Tương tự như vậy, những cái ngành nghề hiện giờ mà các anh chị thấy là người ta vẫn dùng hàng ngày mà các anh chị làm nó ngon hơn, nó lean hơn, nhanh hơn thì là cơ hội rất lớn chị ha. Rồi thì từ năm 2023 trở đi ấy, thì Việt Nam mình vẫn đang là một trong ba cái điểm đến lớn trong khu vực về đầu tư FDI, và kèm theo việc là chúng ta cũng sẽ đã ký nhiều cái hợp tác về đối tác chiến lược toàn diện rồi, thì mọi người sẽ thấy là cái gọi là cái phục hồi kinh tế sắp tới nó sẽ diễn ra thôi, và những ngành nghề về gọi là ngoài những cái cơ bản đi, những ngành nghề về ăn mặc đẹp nè, một nghề sức khỏe nè, thì nó sẽ bắt đầu phát triển rất là nhiều khi chúng ta có cơ hội gọi là khá lên chút xíu. Rồi mọi người nhìn lại cái thu nhập bình quân đầu người Việt Nam hiện giờ khá ok rồi mọi người ha, cũng không còn thấp như ngày xưa, 4.000 mấy một năm rồi, ok rồi. Thì người ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến những lĩnh vực về sức khỏe nè, ăn ngon mặc đẹp nè. Tháp dân số Việt Nam thì bắt đầu nó cũng khựng khựng lại rồi, nó không còn phình cái đáy như ngày xưa nữa. Mọi người coi cái tháp dân số Việt Nam á, thì đi kèm theo chuyện là trong giai đoạn tiếp theo sẽ phát sinh rất là nhiều cái nhu cầu cho cái nhóm khách hàng có độ tuổi tầm khoảng 40-45 đổ lên, chưa đến mức gọi là già hóa dân số, nhưng mà nhu cầu của nhóm đó, thì đó là những cái cơ hội cho chúng ta xem xét, nghiên cứu và chúng ta triển khai thôi. Rồi thì đó là cái điểm mà chúng nghĩ là sắp tới á, thì mọi người nhớ là dùng chung ha, lean thôi, làm gì lean thôi. Và một trong những cái tư duy mà chung rất là phản đối là rất nhiều doanh nghiệp tìm cách làm từ A đến Z, làm từ A đến Z nha mọi người, gì cũng làm hết á. Ví dụ như là làm về sức khỏe đi, chung gặp nhiều người họ muốn là ồ em muốn làm sức khỏe, em muốn làm thực phẩm chức năng, em muốn làm tập tành gì đó, và bạn tìm cách là bạn đi sản xuất từ đầu cái đồ đó, mang về Việt Nam mở mạng lưới kinh doanh. Chỉ khổ như vậy tại vì mình đâu có giỏi hết đâu. Nếu chúng ta kinh doanh, chúng ta lựa cái phần nào bạn giỏi nhất thôi. Tương tự như vậy ha, thì cái đó là cái điểm mà mình thay đổi cái suy nghĩ một chút cho cái giai đoạn mới. Rồi đừng có làm từ A đến Z các mọi người ha, làm cái khúc mà mình mạnh nhất thôi thì business mình tăng trưởng rất là nhanh. Rồi thứ hai nữa, nếu mà nói về cá nhân cái cơ hội á, thì rồi câu hỏi này thì nói hơi kỳ, nhưng mà thời gian sắp tới những cái cơ hội nghề nghiệp liên quan đến tư vấn còn nhiều lắm các anh chị ơi. Này chia sẻ rất là thực tình nha, nói về AMA nha. Rồi, những doanh nghiệp SME hiện giờ gần như chưa bao giờ được tiếp cận một cái cách tư vấn xây dựng bài bản cả. Và hiện giờ Việt Nam mình có tổng cộng 600.000 doanh nghiệp. Rồi, như vậy nó thị trường rất lớn chứ nhỉ? Rất lớn, và nó là sân chơi cho những các anh chị mà chuyên gia tư vấn hiện giờ. Độ tuổi tầm khoảng 30 là vừa đẹp. 30 là vừa đẹp nha chị ha. Dạ, không cần độ tuổi lớn như ngày xưa đâu. Chuyên gia tư vấn bây giờ rất trẻ để có thể tư vấn cho khách hàng những cái xu hướng mới hiện giờ về thương mại điện tử nè, về mạng xã hội nè, về AI nè. Đó, thì đó là cái anh chung nghĩ là nó cũng là cơ hội cho cá nhân nếu anh chị muốn đi theo cái công việc này. Rồi thứ hai nữa là cái chuyên gia tư vấn á, thì hiện giờ John Partner đã sắp mở khóa thứ 7 rồi, chuẩn bị tới khóa kỷ niệm khóa thứ 10 rồi, và các anh chị hiện giờ đang xuống núi và có cũng khá là bận rộn với các dự án, thì mọi người thấy là cái nhu cầu, cái demand về tìm những cái người đồng hành cùng doanh nghiệp rất là nhiều. Có anh chuyên gia, anh tư vấn, anh nói chung là muốn gặp anh thì chỉ có một ngày duy nhất là ngày thứ 6 thôi, tại vì từ thứ 2 tới 5 là anh book full lịch, ngày thứ 6 anh để trống một lịch là để đi cà phê gặp gỡ bạn bè, còn lại thứ 7 cho con vợ con làm việc từ thứ 2 đến thứ 5, thứ 2 một khách, thứ 3 một khách, thứ 4 một khách, thứ 5 một khách. Đó, nghe này rất là vui, chứng tỏ là cơ hội việc làm cho cái ngành tư vấn nó rất cao. Rồi, thì đây chúng nghĩ là những cái tổng quan cho mọi người ha. Rồi nếu chúng ta nói đến cơ hội đầu tư, cơ hội đầu tư ha. Rồi thì đầu tư về khi mà chúng ta bắt đầu phục hồi phục lại, thì chung quan điểm của chung nha, đầu tư vào một cái business về franchising nó vẫn là một cái đầu tư tốt mà mọi người nên cân nhắc cho những thời gian tiếp theo. Hiện giờ chúng ta chưa có nhiều sự lựa chọn, tại vì khi nói đến nhượng quyền rất nhiều là mọi người nghĩ là nhượng quyền mua cà phê nhưng trà sữa đúng không ạ, rồi một số cái phòng tập này nọ thì nó phổ biến ở Việt Nam. Thì khi mà chúng ta có thêm những cái nhượng quyền từ nước ngoài về, mọi người thấy là nó vô mô hình vạn trạng, bao la thể loại trần đời nhượng quyền, và để đầu tư một cái nhượng quyền phù hợp với mình nó tuyệt vời. Nó vừa tầm tài chính, vừa phù hợp, vừa thích mình, vừa thích cái sở thích của mình, vừa hiểu cái địa bàn của mình, thì nó là một cách đầu tư chúng nghĩa là bền vững và nó ít rủi ro hơn là chúng ta không biết gì mà chúng đem tiền ra đi chơi chứng khoán hay Bitcoin. Thì đầu tư vào mua một cái franchising đó là một cái đầu tư chúng nghĩa rất tốt trong cái giai đoạn tiếp theo, tại vì cái nhu cầu về mặt hàng hóa, dịch vụ thực tế cho giai đoạn tiếp theo sẽ tăng lên khi mà chúng ta hồi phục thôi. Rồi thì chia sẻ nhanh mọi người như vậy ha.
Rồi cái này rất là vui, thì cái này chia sẻ chúc bạn Nguyễn Phước Toàn là Việt Nam Boss hay là VN Boss là khách hàng ruột của John Partners, và thạc sĩ Nguyễn Thế Trung cũng là vừa mới hoàn thành một chương trình đào tạo xong về hệ thống quy trình cho VN Boss dành cho các bộ lãnh đạo. Thì trước đó Trường cũng có chia sẻ một cái chuyên đề cho các lãnh đạo VN Boss và là khách hàng của John Partners. Thành ra rất là cảm ơn bạn Nguyễn Phước Toàn, nghe cái mùi quen quen đúng không? Thấy câu là đúng ngay từ đầu là biết cái mùi của JMP rồi, trời cảm ơn bạn. Rồi năm nay nếu mà như Trung nói là đầu tư vào một cái doanh nghiệp franchise cũng là một cái xu hướng tốt anh chị. Và thứ hai là nếu mà mình không đầu tư một cái franchise mà đang kinh doanh thì mình cũng nên nghĩ về cái việc là liệu mình có nên trở thành một cái người franchisor hay không. Đó là một cái cơ hội cho mình ha. Thì trong các cái doanh nghiệp mà franchise ở Mỹ thì trong vòng khoảng tầm 6 tháng họ build 50 cái location. Đúng không? Thì đó là cái cách họ làm. Thì ở Việt Nam mình hoàn toàn có thể nghĩ giống vậy, và Việt Nam có nhiều cái cơ hội để mình trở thành một cái người franchisor ra toàn cầu ha.
Đặc biệt là nếu các anh chị nghĩ về làm nhượng quyền á, làm franchisor sẽ hiện giờ cái chi phí để đầu tư về mặt công nghệ hệ thống nó thấp hơn ngày xưa nhiều lắm rồi anh chị ạ. Ví dụ như là về mặt riêng mặt đào tạo đi, ngày xưa mà các anh chị thiếu 10 năm trước chẳng hạn, thiếu hệ thống, thiếu system đi đào tạo bằng cơm 100 cái franchisee rất căng đúng không? Hiện giờ người ta làm rất nhanh, cái quá trình onboarding đào tạo hướng dẫn một cái người mới hiện giờ làm rất là nhanh. Đặc biệt là khi chúng ta có các thể loại công cụ online, anh chị muốn xài được AI nữa thì nó còn nhanh dữ nữa. Rồi, thì hiện giờ Việt Nam chúng chưa thấy nhiều cái mô hình được gọi là mô hình absentee. Absentee có nghĩa là khi chúng ta đầu tư vào franchise chúng ta chẳng cần làm gì cả. Tại vì chưa chúng nghĩ là có thể chưa xu hướng chưa tới. Nhưng mà mô hình absentee có thể vài năm nữa thôi. Khi mà bắt đầu chúng ta có cái số lượng franchise nó nhiều hơn thì mô hình đó chúng nghĩ là một trong những mô hình mà sẽ rất là thu hút được nhiều nhà đầu tư. Để đơn giản lắm, như chung đi, có thể chúng bỏ ra 1 tỷ mở franchise, ok thôi mình lười quá, mình không muốn vận hành làm gì, thì cái mô hình absentee là mô hình mua franchise nhưng mà mình không cần vận hành, đúng không ạ? Thì mô hình đó sẽ phù hợp đối với những cái người mà thuần hơn về đầu tư. Họ có thể mua 3 cái, 5 cái và họ giao lại cho một đơn vị khác, họ vận hành cái franchise đó và người ta thu tiền thôi. Cũng là đi đầu tư nhưng mà rất là gần gũi, rất là thật. Nó khác với đi đầu tư chứng khoán hoặc là góp vốn đâu đó một công ty mà mình không hiểu, mình không rành. Rồi, thì trong năm nay thì Job Partner sẽ có một cái định hướng là chúng ta sẽ có một cái khóa học để giúp cho các doanh nghiệp chuyển mình từ doanh nghiệp bình thường thành một cái doanh nghiệp franchisers. Rồi, nếu các anh chị tham dự cái buổi chia sẻ của Trung trong VSE thì mọi người thấy rằng khi mà chúng ta chuyển từ một doanh nghiệp bình thường, ví dụ nha, nói ví dụ tiệm phở đi, tiệm phở, từ tiệm phở thành franchise bán phở thì chúng ta sẽ cần có một cái bước chuyển hóa về mặt mô hình kinh doanh, về mặt vận hành. Thì cái bước chuyển hóa đó thì chúng ta phải biết cách làm, chứ không phải chúng ta cứ lấy tiệm phở xong rồi chúng ta đem ta bán franchise là thành công. Tương tự như vậy thì có một số cái việc liên quan đến nhân sự, liên quan đến cái việc chuẩn bị về quy trình làm sao cho cái chuỗi mình bấm nút một cái là có thể nhân rộng các franchisee rất là nhiều. Thì cái khóa học về franchise thì hy vọng sẽ năm nay sẽ có ra mắt và được mọi người ủng hộ, thì nó sẽ là một cái dấu ấn mới để cho giúp các doanh nghiệp hiểu được cách chuyển hóa và nhân rộng cái mô hình của mình qua nhượng quyền như thế nào. Rồi, ok, thì chúng ta có một cái buổi chia sẻ đầu năm vào buổi sáng thứ bảy, hy vọng là cũng rất là cảm ơn các anh chị ha, cũng hơn gần 200 người trên các nền tảng theo dõi. Thì chắc hôm nay theo Trung nhớ là hôm nay vẫn là được gọi là còn Tết đúng không ạ? Như hôm nay là 15 âm thì vậy, 15 âm thì theo lịch là vẫn được gọi là trong tháng ăn chơi. Rồi, trong tháng ăn chơi mà có từng đấy anh chị theo dõi live stream là điều rất là tuyệt vời. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và năm nay thì không biết là các anh chị có hứng thú với cái chuyện là gặp gỡ tiếp xúc với các chuyên gia offline không? Thì nếu mọi người quan tâm thì năm nay có thể có xem một số cái hoạt động của Job Partner kết hợp với các anh chị VSE tổ chức vài cái buổi offline để cho chúng ta gặp gỡ nhau, chia sẻ gần gũi hơn một chút. Tuy nhiên thì sẽ có về mặt địa lý giới hạn một chút là ở Hồ Chí Minh và Hà Nội thôi. Thì vì đa số hiện giờ các chuyên gia đang ở hai đầu cầu Hồ Chí Minh và Hà Nội. Không biết là năm nay không khí đón Tết của tiến sĩ Công Trường như thế nào ạ? Có gì vui hấp dẫn chia sẻ với mọi người không ạ?
Dạ, năm nay hấp dẫn lắm, là đón Tết trong văn phòng không mà làm việc xuyên Tết luôn. Thì năm nay có một cái niềm vui là ngay ngày mùng 1 Tết thì Trường có tham dự một buổi VIP reception, là buổi đón tiếp những nhân vật quan trọng VIP của ngài thị trưởng Mayor Houston, tức là ngài thị trưởng Houston. Thì khi mà ông này mới lên làm thị trưởng thì ông tham gia cái Tết và ông đã cùng đón Tết người châu Á. Đó là tin vui. Thì tin vui thứ hai là Trường là một trong hai người Việt Nam duy nhất trong cái buổi đó. Nhưng mà tin buồn là tất cả những người còn lại toàn là người Hoa. Thì cái này chắc là cũng là một cái suy nghĩ, tức là tại sao người Hoa người ta có thể lấy được ngày mùng 1 Tết để đón chào một sự kiện Tết âm lịch như vậy, và mà đón chào được ngài thị trưởng Houston, và Houston tới đúng ngày mùng 1 Tết. Và trong ngày mùng 1, mùng 2 Tết thì hai ngày đó là trúng vào ngày cuối tuần á, thì tất cả những người ở Houston ăn chơi thì toàn là lễ hội người Trung Quốc. Nhưng mà người Việt Nam thì một tuần sau đó mới ăn Tết. Để hiểu hôm nay là mình nhường cái ngày mùng 1, mùng 2 lại cho cộng đồng người Hoa. Thì đó là một cái điểm để mà chúng ta thấy được sự phát triển của cộng đồng nó như thế nào. Và cộng đồng đoàn kết, và mình muốn là có tiếng nói hơn, không những là ở cái nước sở tại của mình mà tại nước Mỹ này cũng là một cái điểm để chúng ta lưu ý. Thì do Trường cũng hoạt động trong một số cái cộng đồng của người Hoa và cũng làm một số business với họ, thành ra là tham gia trong buổi đó. Và ngay cả người Mỹ thì người ta rất là quan tâm tới những cái cộng đồng như là cộng đồng người Việt Nam. Thành ra đó là cái Tết của mình. Còn lại là bên này vẫn hoạt động như bình thường, ngày nào cũng làm hết, và thậm chí là trong dịp vừa rồi thì cũng có kịp ra mắt một số cái business mới hay là một số anh chị để có nhiều cái giải pháp đa dạng hơn với các anh chị. Và như anh Trung mới nói thì sắp tới Job Partner sẽ có một cái khóa học liên quan tới việc là giúp các anh chị đang kinh doanh để trở thành một cái nhà nhượng quyền, tiếng Anh nó gọi là franchisor, nó khác gọi là franchisee. Còn anh chị nào quan tâm tới việc là trở thành chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp lĩnh vực về franchise thì các anh chị có thể tìm hiểu chương trình CFC. CFC là chương trình dành riêng cho chuyên gia tư vấn về lĩnh vực franchise. Còn các anh chị đang là doanh nghiệp hoặc là chủ doanh nghiệp muốn tìm hiểu về cái con đường franchise thì có thể tham gia các khóa học trở thành franchisor. Thì đây là cái khóa học chắc là cũng lần đầu tiên ở Việt Nam. Và nếu mà các bạn Việt Nam ở Mỹ thì cũng chắc cũng lần đầu tiên luôn, là giúp cho các bạn trở thành một cái người franchisor chuyên nghiệp. Thì kiến thức nó được kết hợp giữa Job Partner cùng với là FCC. Thì Trường hiện nay đang là chủ tịch FCC và anh Trung đang là phó chủ tịch FCC. Và trong đợt vừa rồi thì cũng trao đổi rất nhiều chuyên gia của FCC thì có thể có nguồn lực hỗ trợ cho các bạn. Thì chia sẻ một chút là Việt Nam là một trong những quốc gia bên ngoài nước Mỹ là trong định hướng phát triển của FCC, người ta phát triển rất mạnh. Thì bên ngoài nước Mỹ có Việt Nam, có Úc, New Zealand, có thị trường bên Ai Cập, thị trường bên Dubai và thị trường Nam Mỹ. Thì Việt Nam là được hứa hẹn là một trong những cái khu vực mà là trọng điểm. Thì mới ngày hôm qua thì cũng có một số bạn ở Thái Lan khi mà muốn phát triển thị trường franchise sẽ liên hệ với là FCC Việt Nam. Tại vì Việt Nam phụ trách thị trường Asia Pacific. Thì để chia sẻ với các bạn để các bạn thấy là đó là một cái cơ hội chúng ta thấy nhiều hơn. Và nó có thể giúp chúng ta là, Trường không thích dùng từ này nhưng mà có thể hiểu nôm na như vậy, là chúng ta đi tắt đông đầu được. Là đi tắt đông đầu phải làm khôn ngoan hơn. Và phải có một cái công cụ để giúp mình được đó.
Cái này rất là tuyệt vời. Thực ra cũng chia sẻ mọi người tí xíu là chúng ta chưa có một cái chợ franchise. Chợ franchise được hiểu là cái nơi mà các franchisors người ta listing lên đó cho mọi người lựa. Bây giờ chúng ta cũng chưa có. Thì hy vọng là sớm thôi, ta sẽ có một cái chợ để cho các nhà đầu tư người ta lên người ta xem cái nào phù hợp thì mình mua. Thì như vậy những cái business về nhượng quyền họ sẽ phát triển rất là nhanh. Thì chúng hay nói là nếu mà chúng ta muốn làm một cái gì đó, muốn mở một cái gì đó nó vừa vừa thì thôi đừng có làm từ A đến Z ha. Mua cái franchise mà làm. Nó có sẵn hết trơn rồi. Và làm nó gọn nhẹ, đơn giản, nó phù hợp với mình hơn là mình phải làm một công việc nó khá là nặng. Ok, thì chắc là trước khi kết thúc thì Trung xin 30 giây quảng cáo ha. Thì hiện giờ Trump Partner, Trung và Tiến sĩ Công Trường cũng là những thành viên sáng lập của VSE, là một tổ chức liên kết các chuyên gia. Và VSE thì cũng có những cái buổi webinar hàng tháng, có những buổi live stream. Thì các anh chị quan tâm đến cái chủ đề tương tự như vậy trong VSE thì các anh chị có thể follow trang Facebook của VSE để chúng ta theo dõi những cái buổi trao đổi của các chuyên gia của VSE. Tuần rồi thực ra là cách đây 2 ngày thôi, mới 2 ngày thôi thì VSE cũng có một cái buổi webinar rất là chất lượng về ứng dụng khung năng lực trong quản trị nhân sự cũng như là mô hình Lean Franchise. Rồi thì tháng 3 sẽ có một số hoạt động của VSE vẫn tiếp tục là webinar và sẽ có một số các buổi AMA đặc biệt dành cho các doanh nghiệp SME. Thì hy vọng là sẽ giúp các anh chị có thêm nhiều cái góc nhìn từ John Partner cũng như là BSE.
Tháng 6 và tháng 7 mình có một cái offline của BSE anh Trung hả?
Dạ, đang hy vọng tầm tháng 6 hoặc cuối đầu tháng 7 gì đấy. Thì BSE sẽ có một cái buổi gọi là offline. Và hy vọng là cái buổi offline đó thì nó sẽ có được khoảng 20 phiên dành cho các anh chị tìm hiểu về những cái góc độ khác nhau và những ngành nghề khác nhau. Thì chúng tôi rất là hy vọng, tại vì BSE cũng được sự quan tâm hỗ trợ từ ASQ tạo ra một cái cộng đồng. Các chuyên gia chúng ta chia sẻ những cái topic của mình. Các topic thì có thể là rất là rộng trong các trụ cột về OE và nó sẽ kèm theo những cái ngành nghề. Thì rất nhiều ngành nghề đa dạng, người ta sẽ chia sẻ với các chị ha. Thậm chí những ngành nghề về nông nghiệp, ngành nghề về nuôi trồng, ngành nghề thương mại thì sẽ được chia sẻ tại các chủ đề của ASQ. Chủ đề của BSE. Và bằng tiếng Việt cái gì ha. Thì ASQ thì nói tiếng Anh, nghĩa là hơi rào cản một tí. Còn BSE thì thuần Việt, ta có thể tham dự.
Rồi, như vậy bạn nào mà chưa tham gia VSE thì cố gắng tham gia ha. Trước mắt là tham dự online và tới tháng 6, tháng 7 mình sẽ tham gia một cái buổi offline của VSE và tham gia trong cộng đồng chuyên gia tư vấn. Thì trước khi kết thúc, Trường trả lời câu hỏi cho bạn Việt Cường một chút là năm nay dưới 25 tuổi có chuyên môn như vậy và đang đăng ký học CEC thì có thể trở thành chuyên gia tư vấn không? Thì câu trả lời là hoàn toàn có thể nha. Và xin thưa là tủ đầu chuyên gia tư vấn bây giờ càng ngày càng trẻ. Mà ngay trong VSE thì có những bạn chuyên gia tư vấn bây giờ mới 22, 23 tuổi thôi. Là quan trọng là cái số giờ bay của mình như thế nào. Đúng không? Và quan trọng là mình học ra sao. Tức là mình học CEC rồi thì rất là tuyệt vời, mình có một cái nền tảng kiến thức rồi, và sau đó mình có số giờ bay từ chương trình CEC rồi, đúng không? Và sau đó mình tham gia trong cộng đồng và mình có nhiều số giờ bay hơn. Và dưới 25 tuổi Trường chia sẻ rất chân tình nha. Ví dụ như về lĩnh vực về AI hay lĩnh vực về TikTok đây, thì nếu mà bây giờ dưới 25 tuổi thuộc dạng già đó, đúng không? Bây giờ các chuyên gia mà TikTok dạy trên mạng mới có 22 tuổi, 21 tuổi, đúng không? Còn nếu mà chuyên gia AI bây giờ 20-21 tuổi là chuyện là già đó, đúng không? Thì chia sẻ với các bạn là Alexander Wang là chuyên gia tư vấn về AI cho quân đội Hoa Kỳ từ năm 21 tuổi. Và tới năm 26 tuổi trở thành là chuyên gia tư vấn về AI và an toàn an ninh cho quốc gia Hoa Kỳ. Là năm 26 tuổi là trở thành tư vấn cho Quốc hội Mỹ luôn. Đó, thì đây đó cho bạn một cái tiềm tự tin ha. Lên Google search Alexander Wang, founder của Scale AI. Thì năm nay 26 tuổi là tỷ phú tự thân. Và cũng là cái người tư vấn cho chính phủ Hoa Kỳ về an ninh quốc gia nha các bạn. Không phải tư vấn chơi cho vui nha, an ninh quốc gia. Thì 25 tuổi, bây giờ thời mà cách đây của trường của anh Trung 25 tuổi, đúng là tuổi trẻ xung pha, nhưng mà bây giờ là 25 tuổi tuổi dạng già đó. Trong lĩnh vực là bây giờ 25 tuổi là độ chín dư sức rồi. Tại vì có một số bạn ở Mỹ á, người ta đã học xong tiến sĩ luôn nha, chứ không phải là đại học, khoảng tầm năm 16 17 tuổi. Thì nếu mà 16 tuổi tới 25 tuổi còn 9 năm tung hoành thì chắc là họ làm tới thứ gì luôn rồi. À, thì bạn có thể là hoàn toàn có thể làm được chuyên gia tư vấn. À, thì qua cái câu trả lời này, Trường cũng muốn tạo động lực cho nhiều bạn trẻ là chuyên gia tư vấn. Và chắc là được nói xong câu này, nhường lại anh Trung, thì anh Trung với vai trò là CEO của Showbusiness, gặp gỡ rất nhiều khách hàng để biết được nhu cầu họ là gì, để xem là khách hàng họ có từ chối chuyên gia trẻ hay không. Thì chia sẻ với anh chị là hiện nay rất nhiều khách hàng của Showbusiness họ yêu cầu chuyên gia phải trẻ, chuyên gia già là không nhận luôn đó. Thì không biết là anh Trung chia sẻ được cái nhu cầu từ phía khách hàng không?
Dạ, thực ra thì mọi người thấy rằng ha, hiện giờ những cái lĩnh vực mà kinh doanh á, thì kinh doanh thì chúng ta sẽ cần có khách hàng, đúng không ạ? Và thường khách hàng thì bây giờ cái tuổi đời rất là trẻ, và cái xu hướng hiện giờ là những cái bạn Gen Z đang là gọi là drive cái về tiêu dùng. Nên là cái người hiểu Gen Z thì phải là Gen Z chứ. Kêu chung hiểu Gen Z là hơi khó rồi. Nên hiện giờ cái các chương trình đào tạo hỗ trợ thì rất nhiều bạn tham gia. Đặc biệt là cách đây vài ngày thôi cũng có buổi đào tạo. Thì người đào tạo các nền tảng mạng xã hội, nền tảng TikTok hiện giờ mới có chỉ hai mấy tuổi thôi, người ta mới hiểu được, người ta mới đào tạo chia sẻ được. Còn không nhất thiết phải lớn tuổi. Rồi, nhưng mà bắt ngược lại ha, thì mình chắc là mình nghĩ rằng cái gọi là chia sẻ chung một tí xíu thôi. AMA đầu năm chúng chia sẻ là nếu mà các anh chị nào mà dưới 30 tuổi á, thì năm nay cố gắng đầu tư bản thân thật nhiều, dùng chung học cái gì cũng được ha, để chúng ta có một cái nền tảng bứt phá cho những năm tiếp theo. Học nhiều, học thật nhiều dùng chung. Rồi đừng có đợi đến khi nào kinh tế khá lên đi học anh chị ha. Kinh tế mà khá lên là chị cắm đầu của chị đi làm việc, không có thời gian học đâu. Nên là đỡ kinh tế nó hơi bèo bèo một tí thì tận dụng thời gian ha. Ok rồi, chúng ta sẽ kết thúc cái buổi AMA ngày hôm nay tại đây ha. Và cảm ơn các anh chị rất là nhiều, và hẹn gặp lại anh chị trong cái buổi livestream tiếp theo ạ.
Rồi, cảm ơn Trung rất nhiều, cảm ơn các anh chị rất nhiều theo dõi ngày hôm nay nha. Rồi chúc mình năm mới, chúc các anh chị năm này là thành công vượt trội và đầu tư nhiều cho cá nhân và doanh nghiệp của mình. Xin chào các anh chị.
Xin chào anh chị ạ.